I send my arms along with the sound of the bell. May the hearers be awakened from their forgetfulness and transcend all anxiety and sorrows.
Chúng ta có cơ quan niệm là mình phải xuất hành
không? À, nhiều người giả định coi có sức hành hướng thiện tốt. Thì năm nay là mình đã phong hòa xuất hành ra khỏi chùa, ra khỏi Canada. Đầu năm 2019 là xuất hành về hướng India. Và cái đặc biệt hơn nữa là mình xuất hành về hướng an lạc. Và thường người ta hay quan niệm là mình phải xuất hành hai hướng, một là hướng thị thần, hai là hướng tài thần. Đó là quan niệm của người Ả Đông. Đầu năm mình phải xuất hành, tức là ra khỏi cửa, đi về hướng nào cho nó tốt. Thì mỗi năm nó là có người tin cho nó, cho nên là dẫn lên coi sáng mùng một mình xuất hành về hướng nào để đón thị thần, và mình xuất hành về hướng nào để đón tài thần. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống chúng ta luôn luôn muốn có cái niềm vui, chúng ta muốn có đầy đủ tiền của, nhưng mà có đôi lúc tiền của nó không quan trọng bằng niềm vui. Bởi vì có nhiều khi chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta khổ, và thậm chí đi làm hay đi bán đi mua gì là tối về một rổ tiền nhưng vừa đến vừa khóc. Tại vì sao? Tiền nhiều đến hết mà khỏi quá mà phải hồi đi, cho nên đôi khi tiền nhiều quá khổ, đến nhiều mà hỏi ta bắt mỏi đi làm cả ngày mà. Thì quý vị thấy nhiều khi nhiều tiền chứ không khổ là phải nhiều quá chứ không? Họ muốn nhiều gì phải làm gì? Phải công luôn làm từ khổ liên hệ để tối về có một món tiền. Nhưng mà vừa đến vừa hỏi mà trong cho nó lẹ cho nó hết để đi ngủ. Ngủ đen chi? Để khỏe mai đi kiếm tiền tiếp. Là nữ ra kiếm tiền thì kiếm, nhưng mà tối về mở hỏi rồi thấy tiền chẳng có vui. Vậy thì cái hỷ thần hay là cái tài thần là một cái tâm nguyện, đó là cái ước mình để mình đi tiếp những cái nguồn. Vậy thì rõ ràng trong cuộc sống như thế này, ai cũng muốn mình được. Và chẳng những vậy mà đầu năm chúng ta đi chùa, chúng ta ghi tên để cầu an, nhưng ta phải nhờ chùa tụng cầu an. Vậy rõ ràng mình cũng muốn được. Ở mặt thân thì chúng ta muốn khỏe, ở mặt tâm thì chúng ta muốn được vui, cho nên chúng ta muốn an lạc. Vậy thì cái gì an mà cái gì lạc? Thân an, tâm lạc. Thân thì được khỏe, được an. Vậy thì muốn có thân an thì chúng ta phải làm gì để nó được an? Muốn tâm lạc thì chúng ta phải làm gì để tâm lạc? Mình thân an nhưng mà đời sống hàng ngày của mình nói, mình hành động không có an. Và cái hành động lời nói của ai nó từ đâu ra? Từ cái tâm lạc, tâm không hỷ, không vui, nó xuất ra. Bởi vì cái tướng tự tâm sinh, hành động là từ tâm sinh, cái tướng là từ tâm sinh. Vậy thì cuối cùng chúng ta cũng trở về cái tâm là cái nguồn cội. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã Ba La Mật: tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác, và thân ta là nơi tích tụ tội. Bởi vì cái tâm mà nó luôn xuất thế nào thì cái thân hành động như vậy. Vì cái tâm là nguồn cội để nó luôn xuất thể, và cái tâm an thì cái cội cái nguồn nó an thì cái thân nó làm việc ác, cho nên cái thân mình nó tích tụ cái tội hay không thì do cái tâm của mình hàng ngày nó ăn. Cũng giống như trong cái cơ thể mình nó như là cái nét mặt của nó khác, mà cái lời nói mình nó khác. Ví dụ mình đang giận ngang với một người khác, bước vô hỏi mình câu là mình sẵn cái người đó là mình chặt rồi đó liền. Tại vì sao? Tại vì mình giận con cá mà không có con cá thôi, chết là nó. Cho nên người ta hay nói là giận cá chết. Giận người này nhưng mà không có người này, quan người kia. Tại sao không chắc? Tại sao mà không chặt người kia? Một là người đó lớn hơn mình, hay là mình ngán họ, giận họ nhưng mà mình ngán họ cho nên không dám. Thì lỡ mình quên được cái người nào mà thấp bé hơn mình, nhỏ nhất hơn mình, hoặc là hiền lành hơn mình, ít lời lẽ hơn mình, là mình hoàn toàn được. Mà người nào mà họ nóng nảy, họ trực tính mình cũng biết, không dám. Cho vậy chứ xem mặt và bắt mình không. Nghĩa là trước khi muốn nói ai thì chúng ta có điều có cái biết được người đó là ai để chúng ta thành. Cho nên cái ý niệm mà đầu năm mà xuất hành để đón vị thần tài thần cũng là cái ý niệm tốt lắm. Thật sự ra tùy theo cái cách sống. Nếu chúng ta làm việc đó mà chúng ta không hiểu được ý nghĩa thì chúng ta là làm mê tín. Nhưng nếu mà chúng ta làm cái điều đó mà chúng ta thấy là chúng ta làm để chúng ta thực hiện cái điều gì đó tốt đẹp cho chính mình thì tuy cái đó là từ nó xuất phát từ cái nguồn mê tín, nhưng nó lọt vô con người chánh tín thì nó sẽ được chuyển hóa. Và cái đó trong nhà Phật chúng ta thường dùng cái câu gì? Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Thật ra cái chuyện xuất hành nó xuất phát từ cái sự gọi là mê tín. Đâu phải mình xuất vậy là được đâu. Nhưng không sao, nếu mà cái cách đó mà nó lọt vô tay mình á thì mình có một cách chuyển hóa. Mình hướng về niềm vui, mình hướng về cái nẻo thiện. Vì khi mà mình vui rồi là mình biết cách chuyển thiện. Thường thường cái người buồn mà đi đánh bài, người buồn thì uống rượu, còn gia đình còn vui vẻ là ít có mà hiểu cái chuyện đó. Tại thể một con người mà buồn gia đình buồn chuyện gì chắc là nó kiếm cách khác để ta giải buồn. Cho nên nếu mà mình vui vẻ là thần, mà thần đó có khả năng giữ tiền cho mình và thần tài. Cái nhà, cái đất mình ở đó, mà mình giữ cho cái đất nó an ổn đó, gọi là địa thần hay là thổ thần. Ở đây quý vị có đọc Đại Bi Sám Pháp đó, trong đó có một câu mình lãnh lễ: Sơn thần, hải thần, hà chiểu thần, mấy vị thần, thần linh là cái năng lực có thể làm được một cái điều gì đó. Cho nên là vô nhà mới cũng xá trạch thần, xá trạch là nhà cửa. Mà mình muốn làm gì cũng thổ địa, cũng thành tài. Vậy thì giữ được cái đất của mình tốt, giữ đất tâm của mình tốt, thì đó là thần để giữ tiền của mình. Cho nên cái người mà người ta không hiểu, ta đi nói sáng là coi lực cho nó thấy sáng một bộ, hướng về hướng nào là đó thì thật. Ta chỉ nghĩ về con ta đi, nhưng mà quanh năm suốt tháng ta chẳng làm gì để cho cái niềm vui nó có mặt hết, thì ông thần đó cũng chẳng biết mình là. Vì mình không có mình, cái tâm mình nó không có thì làm sao nó giao cảm. Cho nên thần sẽ có mặt nếu chúng ta có cái tâm, có cái tâm phát nguyện là hỷ là vui. Vì vậy cho nên ngày mùng một Tết Phật giáo chúng ta theo quan niệm Bắc tông, chúng ta làm lễ vía Di Lặc.
Thật ra Phật Di Lặc chẳng phải biết ngày mùng một vị này có sinh ra đời này chưa, chưa tương lai mà. Vậy sao chúng ta biết ngày mà chúng ta làm? Đó là chúng ta tự tạo cái ngày, chúng ta tự đặt ra cái ngày đó để chúng ta có ý niệm hướng tâm, hướng tâm về cái niềm vui. Cho nên lấy ngày mùng một Tết là ngày viếng Phật Di Lặc. Sáng mùng một là để rước vía, không biết vía ở đâu rước. Nói cách khác là chúng ta làm lễ rước niềm vui, vì chúng ta luôn quan niệm là đầu tháng đầu năm. Cho nên cái ngày, cái buổi sáng đầu tiên nhất chúng ta là nguyên đáng. Chúng ta là nguyên đáng, chữ đáng là buổi sáng. Nguyên là cội nguồn, chứ là đầu tiên, cái ngày buổi sáng đầu tiên nhất. Cho nên thường là sáng mùng một, việc đầu tiên năm nào cũng vậy, việc đầu tiên có phải là rửa mặt tay trên sạch sẽ rồi mặc áo rồi, việc đầu tiên là có phải lên chánh điện thắp nhang, thắp nhang cúng Phật, đảnh lễ tam bảo, rồi pha được trà cúng tổ. Sáng nào tâm nào tới tay tới ta, bởi vì mình muốn bắt đầu cái ngày mới bằng một cái tâm niệm thiện lành. Và không có cách, cái cách tốt nhất và đẹp nhất và lành thiện nhất là chúng ta hướng về Tam Bảo. Khỏi cần đi đâu thì tự nhiên cũng đó thị thần, đó là cái nguồn an lạc từ cái tâm của mình hướng về Tam Bảo. Bởi vì Phật là thầy chỉ đạo Phật tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và viên viên mãn. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Tam Bảo có năng lực như vậy. Phật là thầy chỉ đạo và Pháp là con đường sáng. Tăng là đoàn thể. Cho nên vì vậy mà chúng ta nương tựa Tam Bảo, và chính nương tựa Tam Bảo chúng ta mới có được cái sự an lạc. Vì Tam Bảo cho mình giao sanh. Thế là chúng ta ví dụ như khi mình đi đâu là mình muốn chắc chắn rằng cái đường đi của mình là đúng, đúng không? Ai cũng đi đường sai đâu, không có người nào cũng đi sai được. Người nào lái xe đi bộ bất cứ đi là phải đúng được, không có ai đi sai. Vậy thì rõ ràng chúng ta có một cái tâm trí, một cái hướng là chúng ta không đi đúng được, mà đi đúng được gọi là chân đạo. Còn đi thẳng ngay và chánh đạo, chân là thật, đi phải đúng đường chứ. Thí dụ bây giờ muốn đi tới chùa An Lạc mà mẹo đi vô casino đâu được, cái đó là ăn mặn của chúng An Lạc rồi. Vô lúc đó họ ra các nước chết vì thô quá, há hốc miệng ra là thô. Để thưa đại chúng là mình bất cứ người nào hãy muốn đi đâu làm gì thì chúng ta muốn đi cho đúng đường, đi cho đường nó phải thật. Lỡ mà mẹo vô là nhận diện cái sai là quay đường trở lại. Thế thì bây giờ chúng ta hãy nhắc nhở mình, ủa tại sao chúng ta đi muốn đúng đường mà chúng ta sống thì sống không đúng cách? Tự mình nói không biết đó. Vì ai cũng muốn, người nào mình cũng muốn sống một cuộc đời chân và chánh, chân là thật, chánh là ngay. Cho nên mỗi ngày chúng ta hướng cái tâm đó bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta cắm kim hương, cắm cho nghe. Hương là phải cắm, không phải chọn. có nhiều khi ta sáng sáng phục sự không cần biết nó hay nó đâu, cái đó là chọn, còn hương là phải chấm. Cho nên á, mình ăn á, ngồi ngay gọi là chánh thân đoan tọa. Chánh thân đoan tọa tức là cái thân thể mình ngồi ngay, ngồi trên tọa bộ là chánh thân đoan tọa. Ví dụ con mình mà nó ngồi nó đọc mà nó ngồi ngay thì nó sao? Ngồi ngay ngắn là nó viết chữ mà méo méo lên lợ đất ở đây, nó hay viết chữ lầm tầm lầm tầm lầm tầm. Mà ở Việt Nam mình là viết chữ dạ là bị xẻ tay, bị đánh. Làm sao mà phải chỉnh cho được cái nét chữ cho nó ngay? Chữ C nó phải tròn cỡ nào, chữ O nó tròn cỡ nào, chữ B nó phải lên cỡ nào, nó xuống cỡ nào. Ngày xưa là mình học viết chữ lên cao đúng phút, nghĩa là không có được viết kiểu nào viết chữ nó không ra chữ hay vô. Từ cái học viết chữ nó nói lên được cách sống của mình chừng mực. Mình đi mình sống như thế nào nó chừng mực, hãy nghe cả người nhé. Vì vậy cho nên nhờ mình sống trình mực như vậy cho nên cái cuộc sống của mình nó bình lặng, nó bình hòa. Có nhiều khi mình lo một cái chuyện này nhiều quá cái mình làm cái chuyện kia. Bây giờ quý vị cứ cảm thấy là hàng ngày mình sống trong cuộc sống của mình thu mình lại nhỏ trong cái thế giới smartphone, điện thoại thông minh, ngồi đâu chọn đó, ngồi đâu móc ra chọn. Mình ít có khi nào mình từ ngày mình có cái đó rồi hình như là mình bắt đầu im lặng nhiều, nhưng mà cái tâm mình nó rối rủi. Vì vậy mà mình đi vào cái thời khóa tu tập để chúng ta tạm thời chúng ta ngát ra một bên để sống trở về với cái mà chúng ta cần sống, tiếp xúc với thức ăn, tiếp xúc với con người, tiếp xúc với thiên nhiên. Thì chính cái đó nó mới nuôi dưỡng mình, còn cái kia nó không biết. Cái kia nó chỉ là hoại. Điều đó không có nghĩa là cái đó sai, nhưng mà tại mình nó là cái sử dụng tốt, nhưng mình phải chừng mực sử dụng nó. Ví dụ như mình sống mình không có nhớ gia đình mình, tối ngày cứ giao du với bạn bè, đi ngoài đường uống cà phê, xuất tiên đi ăn, thì cái đứa mà sống vậy cái người ta hay là lỡ đứa nào nó có gia đình rồi mà cứ vậy nó biết lo cho con cái người ta. Mình nói con giờ có vợ con rồi, làm gì làm cái nhớ gia đình, bạn bè thì có lúc thôi chứ sao con đi chơi con quên cả gia đình. Là mình lầy con rồi, nếu mình quên lầy mình lâu lâu mình nhìn mình thấy sao tao theo mày dữ vậy. Đó là mình cũng phải có thời giờ để mình giải mình ra với gia đình, thì cái an lạc có đúng nghĩa. Cái an lạc nó không phải là ai cho mình được, mà do là chúng ta biết cách sống. Ví dụ bây giờ hồi nãy mình ăn cơm đoạn còn một đoạn ngon không, mà mình ăn cái mình no quá thì mình ăn bất biết, ăn quá chừng ngon, ăn xong cái hang mắt nó rị tại vì cái bao tử nó rị cái dây mắt, cái bao tử nó nặng nó kéo cái dây mắt trùng. Thế mà giờ gặp người bạn mình lâu ngày quá, thôi kệ để nói chuyện với chị chút cho nó lúc hết buổi. Cho bây giờ bắt đầu tới giờ này là bắt đầu giờ thiền rồi đó. Hồi nãy mình cho cổ 30 phút rồi đấy nha. Cho nên mình sống cuộc đời chân chánh, chân là thật, chánh là ngay. Bây giờ mình nhìn ai mình biết sao mình sống chân chánh này. Phật có bài một cái lời kinh, và các vị mới trích những cái lời giải giác của Phật dạy, để Phật dạy cái cách sống chân chánh. Mình không dám nói ai chánh ai chưa, nhưng mà lấy lời Phật để mà tỏ. Thưa đại chúng, nếu mà đại chúng để ý, mình học được cái hay của chư tổ. Các tổ không nói cái gì, các tổ không có tự ý nói. Mặc dù các ngài dư đó, nhưng mà cái hay của các ngài là các ngài nói tôi nghe Phật nói như vậy, hay là các vị nói tôi nghe tổ kia nói như vậy để chi? Thứ nhất là để giữ được cái tâm kiên cung, thứ hai là để không có sai lầm, biết chắc mình nói đúng không. Thôi thì bây giờ mình cứ đưa kinh nói cho nó chắc. Cho nên hôm qua ngày trích kinh, kinh này kinh kia thương với đại chúng, để chi mình có gì để nói. Nhưng mà nhờ là kinh cho mình không cho thêm mình nói. Thí dụ như ngài thập thiền trong Pháp Bồ Đề Tâm, ngài có nói như vậy: tôi từng nghe cửa chính yếu đi vào đạo là sự phát tâm là chính, tâm không phát, nguyện không lập thì Phật đạo xa. Cho nên tâm phải phát, nguyện phải lập. Cho nên phát nguyện, từ đâu mà có cái nguyện? Từ cái tâm mình đã thấy cái điều đó là chúng ta phát. Ví dụ như Đức Thế Tôn khi còn là Thái tử Sư Sạch Văn, nếu ngài không thấy cảnh khổ thì ngài làm sao ngài phát nguyện? Thấy là khổ do già, do bệnh, do chết, cái ngài phát nguyện tu để tìm con đường giải thoát. Nói như vậy không có lẽ là ngài tìm ra thuốc tiên uống vô cái nách già hết bệnh hết chết, mà cái thuốc của ngài tìm là gì? Là cái liễu tri sự thật để con người không có khổ lụy. Bản chất của cuộc đời là có già, có bệnh, có chết, mà chúng ta không hiểu nó, không chấp nhận nó thì chính nó là khổ. Còn nếu mà chúng ta hiểu đời là sinh ra là phải có già, có bệnh, có chết. Tuần rồi ở trên Tây Thiên, tu viện Tây Thiên có khóa tu cho thanh thiếu niên, thì năm nay là có 100 em dự khóa tu. Có những em bay từ Úc về, có những em từ Mỹ qua. Thì Pháp Hòa có nói với mấy em như thế này: Pháp Hòa hôm nay thường thường mình hay nghĩ người nào già cũng chưa mô, nhưng mà thiệt sự ra gặp nhau là khao vô như là. Như vậy rõ ràng mình nhận được già. Ô đâu có phải là đợi 50 tuổi chưa già, rồi 24 tuổi già, 24 tuổi già mới khám phá, 9 tuổi già mới 7 tuổi, 7 tuổi già mới 5 tuổi. Thậm chí con đứt mới có 2 tháng thì xung quanh rồi. Như vậy thì cái già đó, nó đâu phải là danh nhau của chưa già. Không phải trên cơ thể mình già của mình già, già tâm hồn an lạc vẫn trẻ, và trẻ tâm hồn buồn khổ vẫn già. Và khi mà chúng ta thấy mình
mỗi ngày mình sống với mình phải có trách nhiệm với những cái gì mà chúng ta phải đối diện. Ví dụ mình trách, nếu mà nó cùng ai cũng có trách nhiệm với mình, sáng ngủ dậy phải chịu trách nhiệm xếp vờ dọn phòng, ví dụ phải trách nhiệm với bản thân mình là tắm rửa cho sạch sẽ, đó là mình trách nhiệm về con cơ thể mình. Khi mình nói và làm gì mình suy nghĩ để mình có trách nhiệm về lời nói, mình suy nghĩ cái gì, suy nghĩ chính xác, mình có trách nhiệm về cái suy nghĩ. Cho nên nói cho cùng, chúng ta sống đều có trách nhiệm, có bổn phận. Mà chúng ta ý thức trách nhiệm thì chúng ta sợ lãnh trách nhiệm, đã là thôi thôi luôn chịu trách nhiệm thôi nha. Thì thôi chứ nghĩ tiêu cực thì tôi sợ nghĩ lãnh trách nhiệm xấu thì phải chịu trách nhiệm xấu tội để né. Ví dụ mình nói một cái lời nói mà thêm thắt câu chuyện làm cho người ta hiềm khích nhau, mình phải trách nhiệm về cái lời nói, vì mình đã tự thêm thắt cái câu nói người ta. Cho nên mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm. Ví dụ có quà lãnh đi solo India nè, là có quà có trách nhiệm. Hôm qua ăn chiều xong các thầy nhận thiện đưa cái danh sách cho cái bài này dạy dạy dạy. Ví dụ vậy. Cho nên sáng nay mình biết giờ nào giờ của mình thì mình phải chuẩn bị trách nhiệm. Quý vị đến dự khóa tu quý vị có trách nhiệm không? Có trách nhiệm thời gian mình tham dự. Giờ đi nghe pháp mình phải có mặt sớm để làm phục. Mình nói mình muốn nghe pháp thì không nghe phật, cho nên tắt cái phật. Mình vừa nghe pháp mà để cái phong theo mà nó bắt là thiếu trách nhiệm với cái người phật. Thôi bắt thì để tâm trách mình, sao để phong theo mà nó bắt. Mà nếu mình không có phụ lòng rồi đó, mình bắt cái mình alo giữa trong chúng, nhưng mình thiếu trách nhiệm với đại chúng. Cho nên tốt nhất là mình tắt cái phòng để mình không chịu trách nhiệm mà mình lãnh cái trách nhiệm mình. Cho nên nếu mà chúng ta có cái sự tư duy quán chiếu thì tự nhiên chúng ta nghiêm túc trong cuộc sống, nghiêm túc về lời nói. Chuyện nghiêm túc không phải lúc nào mình cũng serious không, thoải mái vui vẻ, nhưng không quá đáng. Để người ta gọi là chân chánh chứ gì đâu. Đâu phải là chân chánh là người, thí dụ người nói chơi, nhưng mà nói đúng người, đúng việc, đúng lúc. Đâu phải chỗ nào cũng nói chơi được. Thí dụ như mình vô đám tang, không lẽ là gặp gia chủ mới mừng anh ha, bà già đi rồi khỏi còn phiền anh nữa. Đâu phải chỗ mình nói vậy, mình khi mình nói vậy người ta nói mình mới chơi, mà ta nói mình vô chắc chắn chắn rồi. Ví dụ cho thưa đại chúng là khi chúng ta thấy mượn cái lời Phật để làm cái bước đó, thì hôm nay chúng ta mượn lời Phật để chúng ta đo được cái sự chân chánh và bất chánh, ngược lại với người bất chánh là chân chánh, ngược với chân chánh là bất chánh. Mà bất chánh không phải là cái người đó ác ôn gì, nhưng mà đây là những cái lời Phật dạy để Đức Phật hướng dẫn chúng ta cái cách sống chân chánh. Mình cứ tự nhắc mình là mình muốn đi đâu là mình cũng biết rồi, đi cho nó đúng. Đi chỗ nào mà cô mẹ mình sợ, muốn đi đường ngay dễ đi lớp lái xe mình thích rồi, thì đời sống chúng ta sống. Đây là lòng Phật. Này các vị khen, người bất chánh sở hữu những tính cách bất chánh. Người mà bất chánh là sở hữu, tức là mình làm chủ một số các điều bất chánh. Người ấy kết giao như một người bất chánh.
Ví dụ cái người đó có một cái mục đích gì với mình là họ kết bạn với mình không phải từ cái chân thật mà không mục đích. Ví dụ họ biết tháng tới họ sẽ chờ mình chuyện gì đó, cho nên giờ từ từ họ làm quen mình trước. Kết giao với người bất chánh, quyết định như một người bất chánh. Thí dụ họ biết làm một cái việc gì đó không phải từ cái tâm chân thật, khuyên bảo như một người bất chánh, tức là mình khuyên nhưng mà trong cái lời khuyên đó, thưa đại chúng mấy cái này, quý vị coi phim rồi quý vị thấy đó, cái người đó giả bộ chỉ dẫn cho mình như là cái người kia như là một người giúp đỡ, và thực sự là đang đưa người đó dần dần đi vào cái chỗ trọng tội. Hành động như một người bất chánh, nắm giữ các quan điểm như người bất chánh và bố thí như người bất chánh. Và thế nào là người bất chánh? Sở hữu những tính cách bất chánh. Phật chỉ đi ở đây, người bất chánh không có đức tin. Thì cái chữ bất chánh là mình sống cách lỡ thôi chứ không có gì, không có cái nhắn là không cái, mà trước hết là không có niềm tin. Ví dụ như mình không tin, có nhiều người nói tôi không tin trời Phật, tôi không tin nhân quả bỏ phước, tôi không tin ai trên đời này hết, tại vì tôi nghĩ rằng trên đời này cũng có mấy cái. Thì thường thường cái người bảo tin gì đó thì người ta dễ gây lỗi lầm, vì ta bất cập bất sợ. Thì người mà không có đức tin, không biết hổ thẹn. Hổ thẹn là gì? Là cái sự hổ với mình và thẹn với người. Mình làm cái điều đó trước mặt mọi người mà không hổ thẹn. Thí dụ hồi Việt Nam mình, người Việt Nam mà con gái con trai mà quen nhau làm bồ với nhau là ra đường là nắm tay quá, nhưng bao giờ mà có những cái hành động khác trước mặt mọi người, hoặc là người ta sống mà nó hơi lố, người ta nói sao biết mắc cỡ trước mặt đám đông còn hổ thẹn. Cũng giống như là nở nộ đã có phong tục con gái mà chưa có chính thức với một người nào đó mà ra đường mà cặp bồ cặp tình mà để hàng xóm bà con mọi người quen biết mà thấy là ta sẽ thường cha mẹ người đó, đó là cha mẹ không có nhiều hướng dẫn con cái, không sợ làm điều ác, tức là họ thấy cái điều ác phải sợ. Gần đây ở trên Facebook đó, có một số người ở Việt Nam lấy tên Pháp Hòa để tạo ra những cái trang Facebook, và cái người đó đã có những cái lời lẽ như thế này vào tháng 11 vừa rồi để mà vận động tiền. Thì cái lời như thế này: ngài nhà giáo, quý vị có nghĩ đến thầy thì quý vị không cần phải cho thầy cái gì hết, mà hãy gửi tiền về thẳng cho một cái người này là một sư cô mang bệnh tim bẩm sinh, và thầy chỉ muốn gửi trái tim tấm lòng thầy về với người đó, mà quý vị có thương thầy thì cứ gửi tiền về đó. Và lấy tên là Thích Chánh Trí, tên đời là Võ Minh Trí, rồi đưa cái số ăn theo cái số tài khoản đi, người ta đưa tiền vô. Thì có một người đã gửi 40 triệu hay nhiêu đó tiền Việt Nam vô cái tài khoản. Thì có một phật tử họ phát hiện được, họ mới lên tiếng, thì cái người đó cúp bị report, cho nên họ cúp cái Facebook đó được tháng 11. Thì mới đây thì cũng cái người đó họ tạo ra một cái trang Facebook mới, và bây giờ lời lẽ họ cách khác là: trong những ngày đông xe lạnh, sự ấm áp của quý vị đối với thầy bằng cách là quý vị yểm trợ cho sư cô này về vậy vậy đó, và chị này tinh tế hơn, họ lấy cái tiêu đề của chùa bằng tiếng Anh để trên. Chẳng những vậy, họ lấy luôn cái tài khoản information của chùa họ bỏ vô, nói là ở Canada gửi vô tài khoản này, ở Việt Nam gửi vô tài khoản này, thì cũng có cô gửi tiền vô cái tài khoản hiện nay. Thì có nhiều vị người ta thương có quà, người ta thấy mình đăng cái bản tin kêu gọi như vậy thì người ta gửi tiền về lại cho, từ nước ngoài, từ Việt Nam. Thật tử ra họ làm bất cứ điều gì mà để có thể tạo ra cái lợi lộc cho, nhưng mà họ đâu có nghĩ đến cái chuyện tội lỗi lợi dụng tên người khác. Thì mấy vị mới hỏi Pháp Hoàng, cái Facebook đó của Pháp Hoàng, Pháp Hoàng nói chả khóc. Hồi trước cái người đó sử dụng là thầy, rồi giờ là nói cho thường ngày Pháp Hoàng nói là sinh tăng. Thật lúc đó khi mà họ không biết làm ác rồi, xấu, phải tìm tòi cái chi tiết về cái người mình muốn hưởng đó nha. Cho nên ở đây cái người đó có cái tên là chánh trí, nhưng mà trí không có chánh. Tên đời là minh trí, mà trí không có minh. Ở người mà mình có được cái chánh trí, nghĩa là có cái trí tuệ chân chánh, thì mình không thể hành động bất chánh. Vì hành động bất chánh nó luôn xuất từ cái tâm không suy nghĩ. Mình lừa gạt tiền bạc lợi dụng, mình thương người khác như vậy không nên. Vậy thì cái người bất chánh không biết hổ thẹn, không sợ làm điều ác, người ấy không nghe chánh pháp. Nếu cái người mà có nghe chánh pháp thì người ta sẽ làm đúng cái pháp chánh. Tức là đúng chánh pháp là gì? Nghĩa là cái lời dạy, cái hướng dẫn đó dẫn dắt chúng ta tới cái chỗ an lạc. Không nhất thiết phải là lời Phật mới được gọi là chánh pháp. Lời dạy bất cứ một ai mà không làm hại mình, không làm hại người, không làm hại cả hai thì tốt. Cho nên an lạc đó là thân an lạc, tâm an lạc, xã hội an lạc. Xã hội là hoàn cảnh, là cái nơi chốn chúng ta sống. Ví dụ như bây giờ thật sự ra thân tâm mình có an lạc, khi mình ở một cái hoàn cảnh không an, xài tài khoản nó cũng ảnh hưởng. Cho nên nó nhiều khi một cái người an lạc mà sống ngoài với một cái hoàn cảnh không an, và thậm chí cái người không an lạc sẽ tạo ra một xã hội không an lạc. Xã hội không an lạc không có phải là chỉ đất nước này, city này, mà ngay xã hội là trong gia đình mình. Ví dụ như giờ mình thấy đứa con nó bất an thì mình phải an để mình tạo ra một xã hội để nuôi con mình an. Ví dụ bây giờ con mình nó đi học về nó không dám về nhà, nó về nhà nó sợ ba nó la, thì ba nó nóng tính lắm, mẹ thì dữ, cho nên hỏi ra thì ba có mẹ dữ là một xã hội không an. Mà nó là lúc nhất mà nó cần được nuôi dưỡng, nó chưa biết làm gì để thân tâm nó an lạc, nhưng mà nó rất cần một xã hội an lạc, hoàn cảnh. Cho nên ví dụ mình gặp một cái đứa mà nó bất an đó, thì một trong những cách mà mình làm là làm sao mình phải tạo ra cái môi trường, cái hoàn cảnh cho yên ổn, cho nó cảm thấy an. Tôi bảo ví dụ, khi nó nằm trên bao, nó gặp ác mộng, nó hét, nó khóc lên, thì mình chạy tới mình làm gì? Mình ôm tròn lấy nó, rồi mình nói con đừng có sợ, có mẹ ở đây nè, có ba ở đây nè. Và thậm chí mình tắt đèn mình ngủ nó sợ quá, cái mình mở đèn cho nó sáng nó ngủ. Thậm chí là nó ngủ cái mình mở cái mình gắn cái máy để khi nó la nó khóc ở bên phòng nó mình bên này mình nghe. Nghĩa là mình tìm mọi cách luôn luôn bảo hộ cái môi trường của nó. Con nít nó ngủ giật mình dậy, có đứa thì nó cười mà có đứa nó giật mình nó thấy ai nó khóc. Nó nít tại sao nó có cảm nhận đó? Vậy thì mình rõ ràng mình biết một đứa con nít nó cũng cần một môi trường ấm áp, bớt sự sợ hãi. Đó là chính xác. Mình người lớn có sợ không? Ở nhà mình hơi ấy ấy. Bình thường trong chùa vậy sao đó mà ý nó phát mà đời giảng giảng mà kiểu mình lên chánh điện xong thôi có ai đi chung với tôi. Như vậy rõ ràng chính chúng ta, dù là chúng ta hiểu biết nhưng tự thân chúng ta cũng rất sợ một cái nơi mà mình cảm thấy là cái gì đó chưa ổn. Bình thường có hai năm mười mình chẳng để ý cái gì mà mình ở nhà cái tiếng lắc mình sợ luôn. Nhiều khi trời mùa đông á, nhà mình gỗ nhát mình chuyển mình nghe cũng ớn, sợ chứ. Thì như vậy mình thấy là người lớn rồi. Bây giờ quý vị là ở xa tới mà có một người nào muốn ra chào hỏi mình, người ta cho mình một cái welcome, người ta không phát mình cho tự nhiên mình cảm thấy bớt sợ, mình thoải mái, mình ở cái môi trường mình mới tập. Như vậy thì không luận là người khỏe nữa. Rồi bây giờ tới người bệnh rồi, vô nhà thương nằm mình sợ. Cho nên cái quốc gì mình hiểu như vậy đó, cho nên mình luôn luôn mình có mặt với cha mẹ, người thân với họ bệnh đó là mình gì. Vì họ mở mắt ra họ không thấy ai là họ sợ lắm, nhất là họ không biết nhau. Cho nên mình có mặt ở đó để cho người đó thấy rằng luôn luôn là có sự bảo trợ. Cho nên con người có an lạc nó có ba cái điều kiện: thân, tâm, xã hội. Xã hội là hoàn cảnh, mà nhiều khi cái hoàn cảnh nó quan trọng. Ví dụ cái hoàn cảnh còn vui thôi, ăn cơm dở ăn thiếu mà vẫn ngon vậy. Còn xã hội hoàn cảnh mà không vui ăn gì cũng chẳng biết ngon. Cho nên đó, các đứa nhỏ nó rất là cần sự dinh dưỡng của mình, và đặc biệt là các em nó bệnh, nó có cái bệnh nó chưa có khỏe, mặc dù nó không phải là những người bệnh tâm thần nặng nhưng mà tinh thần nó yếu, hoặc là nó lớn lên nó chậm trí hóa, nó chậm. Ví dụ nó 20 tuổi mà đầu óc nó khoảng 12 tuổi, thì những đứa như vậy mình không thể nóng nảy với nó được, mình không bắt nó làm cái gì hơn được gì nó phải lo. Nhưng mà thưa đại chúng, là chính cái lòng từ, cái tâm ô bắt của mình từ là mình cho niềm vui đi, là mình giải cái khổ. Cái tâm ban cho gọi là tâm bi, cái tâm cứu giúp là tâm từ. Ban cho nó cái gì đó mà nhất là cái sự không sợ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm tâm lý chúng sanh, ngài tâm lý chúng sanh biết mình sợ ma. Cho nên ngài nói khi nào sợ ma niệm danh hiệu ngài. Tại vì khi mình sợ ma cũng là tâm mình hướng về ma, cho nên càng đi càng nhanh ma nó càng mẹ với mình. Bình thường cái người đó còn sống đó, mà treo cái mình đó, mình không thấy sợ. Mà người đó mà đi rồi thì chợ ngó đâu họ ngó theo mình. Không biết quý vị thời nhỏ có tâm lý để mà họ sẽ đi bên phải, có bên phải, đi bên trái, cái tâm lý mình Vậy thì vậy cái tâm mình hướng về ma cho nên mình sợ ma, giờ tâm hướng Bồ Tát thì khi cái tâm mình hướng Bồ Tát thì cái tâm lý nhớ ma đó nó tạm thời đó đi chỗ khác. Cho nên cái phẩm phổ môn trong phương pháp Hoa đó là một cái phẩm phá về tưởng không. Còn người nó có ngũ uẩn sắc thọ tưởng thì cái phẩm thứ 25 là phá tưởng không. Con người mình bị một cái tưởng nó làm khổ. Nhiều khi mình tưởng một khung trời quá đẹp, tới hồi mình tới đó rồi một sự sụp đổ. Tưởng tượng người đó thế này thế kia, nó còn gặp người đó rồi mình đổ hết. Cho nên là mình bị một cái tưởng nó làm khổ mình. Khi mà nó làm khổ mình và làm khổ ấm tưởng ấm, cái gì mà nó làm khổ mình và làm ấm mà nó là ở trong mình một cách tự nhiên và là buồn. Ví dụ con người mình sống mà có tưởng mà thì cái đó chỉ là tưởng buồn. Nhưng mà chính cái tưởng sẽ làm khổ mình, cho nên giờ từ tưởng từ cái ấm ra ra cái từ cái buồn ra ra cái ấm. Ấm là cái gì nó làm trì trệ. Ví dụ mình có sắc thân, vậy thì cái sắc này gọi là sắc uẩn. Có gì đâu, nó sự thật cái người mình. Nhưng mà mình nghĩ nó làm khổ thì bây giờ gọi là sắc ấm. Con người mình sống cũng có tưởng, nhưng mà tại vì mình quá trời tưởng cho nên tưởng tượng và tưởng tượng là như tưởng voi. Cái gì nó quá bự giống như cái sỏi. Sỏi mình ăn nó thơm thơm và sỏi nó cay, sỏi sẵn sàng mình ăn cát, sỏi cát. Cho nên á, một người bất chánh là sống không hổ thẹn, không sợ làm điều ác, người đó không nghe chánh pháp. Tức là cái gì mà hướng dẫn để cho chúng ta thấy được con đường thì là chánh. Ví dụ như ban đêm mình lái xe không thấy được thì cái ngọn đèn là nó chỉ cho mình thấy được, thì lúc đó ngọn đèn là chánh pháp. Trong khi mình đang bị khổ đau dính mắt mà có một bài pháp tới đúng lúc hướng dẫn chúng ta vừa cái khổ đau dính mắt thì đó là chánh pháp. Vì cái đó là phương thuốc đúng để nó giúp cho mình giải cái bệnh khổ. Ví dụ như mình đang khổ dính mắt về tình cảm vì người thân mình ra đi đột ngột quá, mình chịu nổi mình buồn khổ, ai đó đến chỉ biết thôi, Phật dạy mình nó đừng có hút thuốc, không dính dáng gì được. thì dùng chánh pháp đó, giáo lý đúng mà, khi đừng hút thuốc mà. Nhưng mà tôi đâu phải dạng người vì mà hút mà chỉ khuyên tôi đừng hút thuốc, đừng hút thuốc, đừng hút thuốc, đừng hút thuốc. Như vậy thì chánh pháp mà nếu chúng ta truyền đúng người thì cái đó là chánh. Cho nên khi mà chúng ta đang khổ và chúng ta với được cái phao á, mặc dù cái phao đó nó không giúp cho mình được lên bờ, nhưng mà tết giúp là mình phải chết chỉ mình bám được cái phao đó để nó làm cho mình nổi trên mặt biển, rồi từ từ một bước một. Cho nên ví dụ mình nghe bài pháp giúp cho mình thấu đạo, nhưng mà chưa có, mình mới có kiến đạo rồi nha, mà chưa có ngộ đạo, mà chưa có tu đạo, mà chưa chứng đạo. Cái quá trình thành đạo là phải kiến đạo, ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo. Bây giờ mình chưa tu, chưa chứng gì hết, nhưng mà ít nhất là giới được cái thân, tất nhiên là khỏe. Cũng giống như mình tới bụng mà không có cái gì ăn vào cho mình no, nhưng mà có miếng bánh mình gọi là ăn lót gì, lót dạ, không là đỡ đâu. Khát nước lắm, nhưng mà không có nước, nhưng mà nếu mà có miếng chanh chua chua ngậm không phải là nước, nhưng mà ít nhất miếng chanh chua lúc đó nó làm cho mình tạm thời không quá vô bổ vậy. Chánh pháp giống như cái chim quẹt á, nó đâu có làm sáng thì hư cả cái cầu tối tăm, nhưng mà ít nhất cái chim quẹt nó bật lên xóa một lóe bằng sáng, giúp cho mình thấy công tắc bật đèn để mình bật đèn. Chim quẹt đó sập thì cái lúc mà tối như vậy vẫn sáng nhỏ vẫn là chánh pháp. Không biết ở đây có ai từng với được chánh pháp gì đó nhiều lắm, trong khi mình cũng khóc cũng chết thì tự nhiên ở đâu có người cho mượn cái da, đang ngủ cũng chết thì ai cho mình chia cho chỗ mình nằm mình ngã lên nằm được. Cho nên người đó có nghe chánh pháp, người bất chánh thì không nghe chánh pháp, lười biếng đạm tri. Không có người nào mà thành công trên đời này mà do bằng biếng mà ra. Nói cái anh đó anh đậu được cái bằng bác sĩ á, tại vì anh ngủ quan tâm, tại vì người đó không đi học cũng không. Thưa đại chúng, học hải vô nhai chí vi thê, cái người mà mình cái sự học hỏi nó rộng rãi như cả một bầu trời, nhưng mà cái chí nguyện của mình là giống như cái thang từng bước từng bước. Sự học hỏi của mình nó vậy. Cho nên người mà mình thí dụ mình biết mình dở, cái người mà ta biết mình dở ta chịu khó mà học lâu hơn người kia thôi. Ví dụ nha, đại chúng biết đó là mình ngủ ở cái nhà bên kia, từ bên đó qua bên này là mất 5 phút. Ví dụ mà cái chân mình yếu, mình phải đi tới 10 phút, phải đi trước. Trời ơi, đã biết chậm mà còn thích ăn món cà, kê, dê, nọc. Bữa ăn nào cũng ăn 4 món đó. Cà, kê, dê, nọc mà ăn rồi phải nói rồi hồi cái quà trẻ. Mà qua trễ thì phải đi mình ngủ bình tĩnh cho mình đi nhẹ nhàng, đúng không? Cái người mà đi trễ nó phải là hấp tấp, sợ người ta chú ý, nhưng mà càng sợ càng gây chú ý. Đi nhẹ nhẹ, đi lắm lắm, đi rần rần cho ta thấy. Mãi đi vậy, đi nhanh là nó phát tiếng ồn, mà phát tiếng ồn là gây sự chú ý. Cho mình đi trễ không muốn ai biết, rốt cuộc ai cũng ngó mình. Vì mình không có được cái sự chuẩn bị, người đi người biết mình dở mình chuẩn bị. Cho nên sự hổ cái sự mà người biết đó, nó làm cho mình sống không có ngay ngắt, không có ngay thẳng vậy. Cho nên tôi lại chúng chuyện bất chánh ở đây không có phải muốn chỉ trích, muốn gọi là phê phán ai, nhưng mà ngay là cái cách để mình sống cho nó đúng đường, nó ngay ngắn vậy. Thường thường có nhiều khi mình nghe cái chuyện ác mà cũng sợ nói cái người là ác, nhưng mà thật sự chỉ ác trong nghĩa của chữ là gì, người sống mà luôn luôn làm gì nói gì nghĩ gì cũng tổn giảm tổn thương đến người khác và khác, còn nói gì làm gì nghĩ gì mà chúng ta tâm niềm vui cho người khác và làm thiện. Cho nên chữ ác là tổn giảm, chữ thiện là tâm tích, và thậm chí là nó ác ôn. Tại sao kêu là ác ôn? Cái xấu á, người ta sợ nó giống như bệnh dịch, ôn dịch. Chữ ôn này là ôn dịch, một loại bệnh. Mình nghe người đó bị xin lỗi cảm thôi, cũng nhắc tới gần, chứ đừng nói nếu họ thật sự họ bị bệnh dịch. Thì cái xấu á, nó giống như một loại bệnh dịch, người ta sợ lắm. Cho nên kêu là ác ôn. Cái xấu nó như một loại bệnh ôn dịch. Thì cái chữ bất chánh không có nghĩa là chỉ thức ăn, mà nếu chúng ta muốn mình sống chuẩn mực thì không thể sự sống chuẩn mực có ở nơi một người lười biếng. Sự sống chuẩn mực không thể có ở một người mà không bao giờ thích nghe những điều lạ. Người ta thường nói khổ nhược là ưu bình, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ưu hành, thuốc đắng nếu chịu uống có lợi cho cái căn bệnh của mình, gọi là khổ nhược lợi ưu bình. Lời nói gọi là thường hay chói tai mình đó, nhưng mà nếu chúng ta chịu làm thì nó cũng lợi cho mình, gọi là trung ngôn nghịch nhĩ lợi ưu hành. Nếu mình làm sẽ lợi cho mình. Người bất chánh thường trí họ không có đủ minh mẫn, vì không minh mẫn cho nên sống theo cái đường tà dại. Chữ muội là gì? Là mê lầm và mê muội. Chữ ngu nghĩa là không thấy rõ con đường. Ví dụ như mình có một cái danh từ là hiền vua, quý vị có nghe tên hiền vua không? Hiền là những người sống lành, ngu là những người sống dở, vậy thôi. Chữ ngu á, ở trong giáo pháp nó chỉ có nghĩa là một người không thấy rõ cái dở của mình và cái càng mở sống theo nó, gọi là ngu. Chứ không có ý như cái tiếng hiền anh mình ngu đần, ngu đồ, ngu như em, ngu bò gì đó. Cái chữ ngu là sống rong rỡ, mặc tình theo cái ham muốn, cái sở thích của mình. Cho nên cái hiền ngu là cái nói gì? Nói về những cái quá khứ của Đức Phật, và luôn luôn có những người sống ngược lại để cái người ngu nó hiển lộ cái người hiền. Hay nói cách khác là một người sống ngay ngắn và một người sống rất là lệch lạc. Chữ ngu như vậy. Ví dụ như người ngu nghĩ mình ngu, hay là người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Người ngu mà biết mình ngu cho nên lo học, nhờ vậy thành có trí. Nhưng mà người trí mà tự cho mình trí thì thật là trí ngu. Tại sao? Vì cho như vậy là tự cao, tự mãn, tự đại, rồi ai cũng xa lắm mình và không bao giờ mở lòng học với người khác, cho nên năng nhiều lắm. Nếu có biết là biết cũng cỡ lắm thôi, không thật. Ví dụ như mình biết làm đó, mình ta ăn, mình biết ngon, nhưng mình ta nói, chị, em thấy cái củ cái này của anh hay của chị để làm ngon, mà nếu mà chị thôi nó được thì biết rồi. Thì phải chỉ mình để cho họ nói, chứ biết đâu chị mình theo bí quyết một chút nữa thôi. Là cái món của mình, cái việc làm của mình hơn. Nhưng mà mình nói biết rồi cái này ta biết, thì mãi mãi mình cứ nhiều hơn, không hơn. Vì không có biết được như vậy cho nên cái đời sống của mình đó, nó không có đi xa được con người. Bây giờ có bạn thấy ví dụ như này, ví dụ mình lái xe, không có dám đi đi quê, cứ dám chạy từ trong mà không bao giờ dám đi đường mới, thì mà hỏi đã lâu rồi, 30 năm rồi. Ở biết đường đó, tôi biết đường đây. Có nhiều khi đi lạc xong không biết đường, cái quay trở lại chỗ đó khởi điểm từ đó. Quý vị biết ai không? Em nè. Không có dám đi đâu. Thì mình nói ví dụ, có một bà cụ kia lúc có vào qua Cali lần đầu tiên là nghe nói bà đang ở chùa đó, cái tin nó nhanh tới là lúc đó bà cũng 80 tuổi rồi, vậy mà dám lái phi quê bảo tốn nha, hai vị phi quê lái 80 bà lái hơn 80, bà lên là thăm được có bà mấy phút, tại vì có bà chỉ ghé chùa đó thăm chút mà không biết tin tức ở đâu bà nghe được, bà từ ở cái chỗ kia bà lái lên bà tiếp nhận. Từ đó về sau có bà gặp bà cũng bà thường gọi bà là anh hùng sao. Nhưng mà cũng nhờ như vậy rồi á, quý vị biết không? Biết nghĩa là hết sợ đi phi quê. Giống như có bà hay kể mà sợ là có bà đâu có biết đi cầu khỉ. Trời ơi sợ cái cầu khỉ chết. Vậy mà có một lần công an nó được rồi. Mà không còn biết đi cầu khỉ đó. Tại vì lúc đó là mình chỉ thiền công an thôi. Đang đi chùa, đang tụng kinh rồi cái ở ngoài lúc đó là để mà người nào mà tụng kinh là phải có một chùa mà tụng kinh là phải có một người đứng ngoài cửa không có cho tụng kinh, và một người mà đang vô lại chạy tới mà chưa tụng công an tới rồi bắt đầu dắt nhau rồi, lúc đó là hồi nãy là cầm dùi chuông dùi mở tụng cái kia, lúc đó là dùi chuông dùi mở chạy. Có một lần có một người luôn á, quý vị tưởng tượng luôn từ Bến Ninh Kiều mà luôn xuống tới Bình Mỹ, trời đất ơi, chạy bán sống bán chết vậy, rượt bằng tàu rồi cái đi sao mà tới cái đường đó nó biến rồi, hết đường đi rồi trở lại chết cái đầu khỉ. Vậy mà quý vị biết có bà phóng một cái một đi cầu khỉ như người ở đó không ạ? Từ đó về sau còn biết đi cầu khỉ luôn. Hồi nhỏ đâu có biết đạp xe đạp, xe đạp đâu đạp, nghèo muốn chết. Thấy mấy đứa nhỏ nó có chiếc xe đạp này, mấy nhỏ nó hay đạp nó chơi, cái loại mà ba bác cũng đứng hay chơi. Mà hồi nhỏ cái chiếc trí mình nó nhỏ xíu à, ước trời ơi, cái ước gì mình có chiếc xe đạp như vậy đó, để mình đạp đi chùa. Hồi nhỏ ham đi chùa lắm, ham cái tụng kinh nó tan lắm. Mà mỗi lần mình đi tụng mà mình nhỏ nhất trong lá, trong đoàn á, là người ta đâu có cho mình ngồi yên sao, ta cho mình ngồi cái cây lên. Mà quý vị biết cái cây trước là phải ngồi sao, ngồi chẹo bên đúng không? Ngồi chẹo bên vậy này, mà cái đầu phải thơm xuống để cao lắm đã. Trời ơi, đi tới cái đám rồi cái đầu nó chẹo. Cho nên mình có một chiếc xe đạp để mình đạp đi chùa, đạp đi tụng đám. Mà hồi nhỏ đâu có biết là cứ thấy con đít mà có chiếc xe xuống, tụi có một chiếc xe đó cũng đạp đi chùa. Hồi nhỏ cho nên cái chữ mà mình muốn không có nghĩa là cái người đó đần độn gì, sống mà mình không thấy được cái điều đúng sai là ngu chứ không phải. Cho nên ví dụ đó, cái chữ ngoại đạo của nhà Phật nói nó cũng khác nữa. Không, ví dụ theo cái nghĩa thường á, người đó cùng đạo với mình là mình chưa là ngoại đạo. Nhưng mà trong Phật giáo á, cái nghĩa đó cũng được, nhưng mà tạm dùng trong cái phân, nếu ở trên phương diện còn phân biệt giữa tôn giáo này tôn giáo khác, nhưng trong Phật giáo cái chuyện ngoại đạo nó sâu hơn chứ. Người nào sống mà không thấy được cái con đường chân chánh để sống và là ngoại đạo, chứ mình không có cái tâm kỳ thị, anh không phải đạo Phật cùng tôi được kêu anh là ngoại đạo. Cho nên ví dụ Phật nói hôm đó có một người ngoại đạo đến, thì cái ý không phải là cái ý là cái người không có cùng một cái sự tu tập, hay là người đó sống không có được hay nghe đời sống họ, cái niềm tin cái hiểu biết họ chưa có chân chánh. Như vậy là người bất chánh sở hữu những tính cách bất chánh, tức là có những tính cách nào để nó biểu lộ. Thí dụ như cái người tham, nó có những cái tính cách họ tham, mình nhìn họ ăn nó cũng lộ. Ví dụ cái người mà người ta trình mượn khác, người ta thích cho
ta đợi họ xong hết không ai còn cần nữa, lúc đó ta xin. Thôi bây giờ không còn ai dùng cái này nữa, tôi xin nha. Chứ còn giờ chưa có nói gì, tự nhiên mình thích xong cái tự động lấy giấy lấy bao là nói. Thì thật ra không ai nói gì, nhưng mà trong cái tâm thần bà ông nó tham quá, nó có cái tính chất nào đó để nó biểu lộ. Cái người mà người ta nóng tính ấy, nó biểu lộ cái tính chất nữa là gì? Chuyện chưa nghe hết câu chuyện là phân lửa rồi. Hoặc là cái người mà họ tự mãn, nó có cái tính chất của mình tự mãn là người ta nói gì không? Thôi tôi biết là gì, thằng biết này họ biết gì? Nên cái gì cũng là biết hết, mà cuối cùng là cái chuyện là hết đi. Cho là cái gì cũng biết là rốt cuộc là không biết cái gì. Cho nên mỗi người ta lộ cái tính chất. Cho nên đó là phần nha. Thế và thế nào là một người bất chánh kết giao như một người bất chánh? Kết giao là gì? Là giao du và kết bạn. Chữ giao là cần thiết. Thí dụ mình mới gặp từ đó gọi là gì? Sơ giao. Sơ giao là ngày đầu tiên tiếp cận, rồi chào hỏi và hướng gọi là xã giao. Sau đó xin xuống phong, gọi nói chuyện mỗi ngày, mời tiệc tùng thường xuyên, gọi là kết giao. Sơ giao, xã giao, phải không? Kết giao lâu năm rồi, thâm giao. Nhưng một ngày nào đó dẫn người đó tuyệt giao. Giao rồi. Ngày xưa có câu cận hảo nhân Như Lai Huệ Chi Hương, nhất nhân chủng chi chúng giai hưởng, chúng nhân giai hưởng. Cận ác nhân như giao bảo tử thượng tường, nhất nhân thất tốt lưỡng nhân tương tao ương. Mình nhớ mình giải thích câu này là cận hảo nhân Như Lan hương, Như Lan Huệ Chi Hương là cận người lành đó. Cận hảo nhân là người tốt đó. Như là cận hương hoa lan hoa huệ. Cận hảo nhân Như Lan Huệ Chi Hương, nhất nhân chủng chi chúng nhân giai hưởng. Một người mà trồng hoa cả nhóm được hưởng luôn. Còn cận ác nhân như bảo tử thượng tường, gần cái người xấu như một người ôm đứa con mà đem tường. Nhất nhân thất túc lưỡng nhân tao ương, một người mà sảy chân cả hai mang họa. Và thầy thấy cả một không khí nó không an lành. Cho nên hỏi ở chung với ai? Ở chung với thầy tôi là phùi cây. Ở chung với thầy con là thò cây. Cho nên cái đó có cận, xin lỗi, cái đó có thân mà không cận. Chứ tổ mình nghĩa cận là thân là mình gần đó. Cận nghĩa là mình, cái thân mình ở gần và cái tâm mình phải theo chí nguyện của bạn. Cho nên mình thân cận với Phật nghĩa là mình gần bên Phật và mình làm đúng cái đường lối của Phật. Người bất chánh giao kết với bạn bè và người đồng hành, người đồng hành của mình là các sa môn và bà la môn không có đức tin. Sa môn bà la môn hôm rồi có hoài có nói ở bên Oklahoma, bốn loại sa môn phạt đạo Sa Môn hay là ô đạo Sa Môn, vân vân.
Sa Môn là gì? Là những người sống cuộc sống thanh tịnh, tu tập. Chữ Sa Môn là từ khiêm cung để tự xưng. Ví dụ như vậy, tôi là Sa Môn gì đó, là người đó không có dám nói mình là nghĩa là gì đó, là chỉ nói tôi là một người đang tu tập đi theo con đường của Phật. Hay là chữ Sa Môn là danh từ chung, không phải riêng với đạo Phật. Chữ đó là chung cho ngay cả thời xưa Ấn Độ giáo là cũng xài. Các vị đều là Sa Môn, thì cái chữ Sa Môn đó là những người nào mà sống mà theo sự tu tập. Cho nên nhiều khi mình đồng hành với các Sa Môn và Bà La Môn không có đức tin. Đức tin ở đây không phải chỉ là tin Phật. Nếu mình tin Phật mà tin Pháp hay là tin Tăng thì đức tin nó không tròn. Không phải, ví dụ như tôi tin ông Phật à, nhưng mà Phật dạy những cái điều mình không theo, thì mình tin Phật là tin gì? Tin ông Thầy. Còn nếu mình tin Phật là tin người thầy thì lời dạy của ông thầy đó là gì mình phải nghe. Hay là ngược lại, nói tôi giờ tôi tin Phật tin Pháp, tôi tin Tăng. Nhưng mà nói đại chúng là Tăng đó, là tất cả những người tu để mà gọi là gì, hành theo lời Phật đúng thì gọi là Tăng. Những người nào làm đúng tự dưng tự bản chất không là Tăng rồi, chứ có gì bắt buộc phải tin. Đó là mình tin không có sao, nhưng mình không thể vô chung là Tăng tôi không tin. Thôi bằng ví dụ, mình chính gốc là người Việt Nam thì bây giờ có ai nói mình là người Tàu, người Đức gì cũng không cãi được sự thật, mình là người Việt Nam. Ví dụ vậy đi, thì cũng như thế, một vị Tăng có hai bản chất, một là hoàn hợp, hai là thật tịnh. Thì nếu vị nào nhận là Tăng thì tự động người đó phải có cái điểm tâm. Bây giờ người đó có điểm thì tự nhiên, mặc nhiên nó chẳng thành phần của bạn. Còn chữ Tăng ở đây là những người sống đúng như vậy. Cho nên mình phải có đức tin, cái niềm tin ở những vị đó để làm gì? Để các vị đó hướng dẫn và cùng đồng hành tu tập với bạn. Mình đi chùa chung nè, đây là đồng hành thiện tri thức. Rồi người kia trợ duyên cho mình là ngoại hộ thiện tri thức, nhắc nhở mình trên đường tu tập gọi là giáo thọ thiện tri thức. Ví dụ các vị mà ở xa phát tâm lấy xe chở một số các vị đi chung với mình, đó là đồng hành thiện tri thức và cũng là ngoại hộ thiện tri thức. Tại vì lái xe không được, người kia biết lái chở mình đi, đó là ngoại hộ chứ gì nữa. Và cùng đi chung là đồng hành chứ gì nữa. Rồi ngồi trên xe mình nói chuyện đạo với nhau, đó gọi là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Cho nên ở nơi một người cũng đầy đủ ba tính chất của một vị thiện tri thức. Cho nên người bất chánh là kết giao với những bạn bè và những người đồng hành là các Sa Môn và La Môn không có đức tin, không biết hổ thẹn, không sợ làm điều ác. Những người không nghe chánh pháp, lười biếng, liệt trí, ngu muội, như vậy là một người bất chánh, kết giao như một người bất chánh. Thí dụ mỗi tối cuối năm mình làm lễ giao thừa, giao một năm cũ để thừa hưởng tâm mới. Ngay cái giây phút đúng 12 giờ đó là giao thừa, giây phút đó là giây phút giờ thừa cái năm mới, giao lại cái năm cũ. Và mình hàng ngày mình tiếp xúc với lời kinh, đó cũng là một kết giao chân thật. Có nhiều người ta nói mỗi ngày con làm bạn với kinh, có nhiều người nói rằng con lúc này con làm bạn với thầy lên đi trước, ngày nào hai người cũng có chuyện nhau. có vị thầy chờ con chưa gặp thầy lần nào hết, nhưng mà con nghe thầy mỗi ngày, con là nghe đi nhìn thấy quen quá. Tại vì chưa hôm nay mình học hai một đoạn đó nha, chiều nay có thời gian mình học tiếp. Thì thưa đại chúng, các bạn cũng xin thưa là đây là một bài kinh, hay là có thể nói là những đoạn kinh trích gom những đoạn phần để Phật dạy cho mình một cái thước đo, thước đo để gọi là chánh và bất chánh gì đó. Thưa đại chúng, chữ giới nghĩa là bảo hộ. Mình giữ giới nghĩa là mình đưa vô trong đời mình một sự bảo hộ, chứ không có gì cả. Có nhiều người sợ giữ giới lắm, thọ xong không giữ sợ tội. Không có ai mà nếu mình sợ tội thì giữ giới phải càng nhiều nữa. Tại vì sao? Vì đó chính là sự bảo hộ. Cho nên các bậc thánh hiền ngày xưa, các ngài hay nói cái lời: tôi nghe tổ này nói câu này, tôi nghe Đức Phật nói cái kia, để chi? Thứ nhất là khiêm cung, thứ hai là để xác định cái lời nói của mình không phải tự ý nói, mà lời nói đó được đưa vào các bậc thánh hiền. Và các ngài nói được câu đó, các ngài cũng ương vào lời Phật. Như vậy thì Phật có nói các thầy hãy nương tựa khải đạo chánh pháp. Chỉ có chánh pháp, lời dạy của Phật hay lời dạy của các bậc thánh hiền chính là cái điểm tựa giúp mình vô khổ. Phong và xin dừng ở đây rồi chiều nay mình học tiếp. Bây giờ chúng ta cùng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não.